thanh lùng thiếp cắm. Ơi nó ngủ đi con, ngủ đi con ha, ngủ đi con tôi giỏi lắm mà, ngủ đi con. Ủa, ai gõ cửa kìa, ai gõ cửa đó?
Mở cửa tôi nè, tôi là cai tổng thân đây, mở cửa mau đi.
Trời ơi, cai tổng thân đi đâu giờ này kìa.
Mở cửa, mở cửa.
Dạ, 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 để tôi mở. Dạ, chào thầy ạ.
À, chào cô. Tôi đến đây khuấy rầy cô về giờ này là có chuyện cần phải cho cô hay. Chuyện anh Minh chồng của cô đó, thiệt khó lòng lắm. Hôm mới bị bắt, tôi tưởng anh không có tội gì. Ai về đem ra tra khảo, anh thú nhận anh là nghĩa quân của Trương Công Định. Cô coi có khổ hay là không?
Dù sao việc của chúng tôi thì để chúng tôi lo. Còn thầy đến đây giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này
là... Ấy, tôi biết, tôi biết. Nhưng trong khi anh Minh đã bị giam vì mang trọng tội, tôi lấy làm ái ngại. Nhưng việc tại trời biết liệu làm sao.
Thưa thầy, chồng của tôi nghĩ là kẻ hiền lương, vậy mà quân thất đức bất nhân, nó đặt đều nghe du cáo người ngay.
Thôi cô ơi, cô có chửi thì anh Minh cũng không được về đâu. Cô phải liệu làm sao. Nghĩ đến cuộc đời cô trước là hơn. Cái tội làm loạn ảnh ở tù chắc phải chung thân. Còn cô thì tuổi còn xuân, không lẽ đợi chờ cho tới mấy mươi năm.
Thầy ơi, dầu rằng đợi chờ trong tuyệt vọng, tôi vẫn ráng sống để mong một ngày kia họ phố châu quân. Tôi tin rằng trời đất chỉ công mấy không mấy phụ người hiền. Xưa nay chồng tôi là người làm ăn chân chất, cả xóm riêng cô bác đều thương. Vậy mà quân ác đức bất nhân, nợ nhận tâm bài đều du quan giá hòa. Trời ơi, ông ở trên cao sao không ngó xuống để làm chi những đứa bảo tàng.
Nãy giờ cô chửi xiên chửi xéo, mà chắc cô ám chỉ tôi phải không? Tôi đến đây đêm nay đâu phải nghe cô chửi. Nè, bốn bề vắng vẻ, tiện cho cô suy nghĩ coi nên bằng lòng với thằng cái tổng này hay là chờ đợi thằng tù khổ sai mãn kiếp ngoài cung nôn.
Khoan kìa, có kìa thầy, thầy cái.
Đừng lá, đừng lá, không có ai nghe đâu, đừng có lá.
Minh, kìa, bác Năm, bác làm sao vào được trong này?
Nhờ có cái thằng cháu làm mã tà, nó quen với ông cai gác khám ở trong này, nên tao năn nỉ đi vô thăm mày cho đỡ nhớ.
Thôi bác Năm mà, phần số của tôi đã như vậy, bác có buồn cũng không ích gì. Vợ con tôi ở nhà vẫn mạnh hả bác Năm?
Thôi mày ơi, mày đừng có hỏi nữa.
Sao vậy? Có chuyện gì vậy bác?
Từ khi mày bị bắt, đêm nào cai tổng thân nó cũng qua bên nhà mày để ve vãn vợ mày. Rồi không biết trời xui đất khiến thế nào mà mày bị giam 6 tháng thì vợ mày nó cũng có bầu hết 5 tháng rưỡi. Ủa? Sao cái chuyện động trời vậy mà tao nói cho mày nghe rồi mày làm thinh vậy Minh?
Bác Năm ơi, tôi biết nói làm sao khi tôi là một tên tội phạm, còn vợ tôi thì gái đôi mươi tuổi giữa xuân thời. Có mấy ai biết được lòng người, người ta phao du cho tôi là tên phiên loạn và đành làm giết chết cuộc đời tôi. Mai mốt đây người ta sẽ đưa tôi xuống tàu ra công đảo, thì có ai đâu giải khờ gì mà chờ đợi người chồng tù tội mấy mươi năm chịu cảnh lưu đày.
Minh ơi, tao thấy mày đau khổ bỗng tao nhớ lại đời tao, nào có khác chi mày. Hồi trước vợ tao nó cũng như vợ mày chứ mấy thứ. Năm đó trời nắng hạn mất mùa, nghèo đói quá, tụi nó rủ tao đi ăn trộm, tao cũng nghe theo. Ai ngờ vừa đào hầm vô được ở trong nhà thì chủ nhà hay được tri hô lên, rồi nắm chóp giọng tao vô tù hết 6 tháng. Mày ơi nhức nhức tại tù như thiên thu tại ngoại. Tao đếm từ ngày từ bữa sau khi mãn hạn về thì vợ tao nó cũng vừa cuốn gói theo trai. Vẫn cùng tính giết cả hai suy đi nghĩ lại tao rài bỏ qua. Nào ngờ trời đất chẳng tha ngày nay tụi nó đã ra ăn mày.
Bác Năm ơi, sau khi cháu bị đày đi rồi, bác ở nhà coi chừng có đổi giùm thằng Hoàng con của tôi nghe bác.
Mày đừng có lo, con của mày nó là cháu của tao. Thấy tình cảnh của mày mà tao không cầm được nước mắt.
Họ súp lê ba tàu ra biển bắt tay anh dịnh sông sắc nước mắt nhỏ xa. Ngước mặt lên tôi hỏi thử ông trời già, ông ở trên cao mà ông có biết bụng đàn bà nay đổi may thay.
Anh Minh,
cô còn gặp mặt tôi để làm gì?
Em hay tin hôm nay người ta sẽ đưa anh ra cung đảo, nên em đến đây để cùng anh gặp gỡ phục chia ly.
Phục chia ly, phục chia ly, tôi cô nén giả sầu bi, cô cứ về tận hưởng cuộc đời sang cả.
Em đâu phải kẻ thay lòng đổi dạ, bởi thương con anh gượng sống đến ngày nay.
Tôi là một kẻ không may, nhìn cô tôi chỉ thở dài mà thôi.
Anh ơi sợ gì em không đủ can đảm quyên sinh để bảo toàn tiết giá, vì thương đứa trẻ thở là giọt máu ân tình. Đứa trẻ mà chúng ta đã tạo cho nó nên hình, anh thì mắc dòng lao lý, nếu em thác rồi ai bảo bọc dưỡng nuôi. Thế nên em sống gượng đây cũng chỉ vì con, chứ em đâu phải lòng thú già lăng, chẳng biết câu nghi luân thường đạo lý, và chẳng hối hận khi nhìn thấy mặt chồng.
Tiếng còi tàu trôi giang dục thúc như chia cắt mối tình của tôi với cô đứt đoạn từ đây. Và nó cũng nhắc nhở cho tôi nhớ rằng ngày này giờ này tôi là một tên tù khổ say ngoài quán đào. Tôi sẽ làm quen với bão tố của biển khơi, và nó giết mòn tôi thanh xuân trong đề lao ngục đá, để cho cô vui đời sang cả, và ngửa nghiêng trong nhung gấm bạc vàng. Thôi thôi tàu kêu neo rồi, cô lo trở lại sông đời vẻ vang, còn tôi là một phạm nhân sống thừa bởi những chén cơm lao tù.
Thâm thoát đã 15 năm trời, thằng Minh nó vẫn mang an lưu đài ngoài cốn đảo. Tháng năm dài nghe gió bão lòng trùng dương, vợ của nó thì đang sống trong cuộc đời sang cả âm êm. Chỉ thương cho thằng Hoàng, thằng cai tổng là cha ghẻ mà nó cứ tưởng là cha ruột.
Ông Năm, bữa nay sao coi bộ ông buồn quá vậy ông Năm?
Tôi có buồn cái gì đâu, cậu đi đâu mới về đó?
Dạ tôi lên chùa thăm cha tôi.
Thăm cha cậu à?
Ủa sao ông cười? Tôi thăm cha tôi thì có gì lạ mà ông cười? Mà ông cười với một vẻ khó hiểu quá vậy ông Năm?
Cậu Hoàng.
Dạ.
Đáng lẽ tôi không nên đem chuyện này nói cho cậu nghe, sợ cậu buồn mà bỏ lỡ việc học hành. Nhưng tôi thấy cậu hôm nay tuổi đã trưởng thành, cũng cần cho cậu biết đâu là nguồn cội. Cậu Hoàng.
Dạ.
Cha của cậu hiện còn đang bị lưu đày ngoài cốn đảo.
Trời,
Còn cha này,
sao ông Năm?
Chỉ là cha ghẻ mà thôi.
Trời, trời ơi, tại sao mẹ của tôi nỡ bỏ cha tôi, đành tay ra khi chồng mang tù tôi?
Cậu Hoàng ơi, mẹ cậu quý mến chồng con nhưng vẫn đi tay gia. Ấy chẳng qua là hai chữ kim tiền. Mẹ của cậu trước kia ai cũng khen là một đứng vợ hiền, nhưng đàn bà cậu biết mà chồng bị tù tội thì buồn khóc lai rai ba sợ cho có chừng để che mắt thế gian. Chớ cậu có biết đâu cha ruột cậu là Trần Văn Minh hiện còn bị lưu đày ngoài Côn Đảo, còn cái tổng thân chỉ là cha ghẻ kẻ đã ngã hại cho người lương thiện phí ngựa nghiêng và tan nát gia đình.
À, thì ra cái tổng thân đối với tôi chỉ là cha ghẻ.
Phải, cha cậu gì đâu phải ở tù rụt xương, bị ăn khổ sai lưu đày ngoài Côn Nôn, nó lại đang tâm nài qua ép liễu mẹ cậu tham chữ giàu sang nên ưng kẻ ác gian.
15 năm qua như cơn ác mộng, nhờ ông nói lại cha mới đó đầu đuôi, kẻ thù xấu lại kêu là cha ruột, nhớ lại thân cha khổ sai ngoài Côn Đảo, thật cháu đây đau xót khôn cùng.
Chuyện xưa tôi đã nói rõ rồi, vậy bốn phận làm người cậu tin cách nào nói thử tôi nghe coi.
Được, được rồi, ông sẽ coi tôi trả thù.
Cậu Hoàng đứng lại.
Thưa bác, không dám nào, nhờ bác cho cháu xin miếng nước lạnh để giải khát.
Được, lưu nước trước sân đó, chú cứ tự nhiên. Chú em ở đâu đến đây?
Bác Năm, bác không nhìn ra cháu sao bác Năm?
Chú em là ai mà...
Trời, thằng Minh đây mà.
Sao nãy giờ mày không nói, mày về hồi nào đó?
Cháu mãn tù về năm sau bữa rày, kim hết sức mà không gặp bác. Sao, vợ con cháu mạnh giỏi hết hả bác?
Vợ của mày thì trời đánh bãi búa cũng chưa chết nữa, còn cái thằng Hoàng con của mày, tao mới làm cho nó một trận này.
Việc gì mà bác lại gây với nó?
Tao gây với nó vì nó là thằng có hiếu, nhưng không có hiếu với cha mà lại đi có hiếu với kẻ thâm thù. Từ mày bị đại đến nay, tao tính kỹ ra là 15 năm chẳng. Vợ của mày vẫn bình yên với nhà cao cửa rộng, còn thằng cai tổng thân thì nó đã lên chùa thi phát quy y. Sau 2 năm chung sống, vợ của ngã mày sanh một gái tên gọi là Quỳnh Hoa, còn thằng Hoàng học giỏi lại là thằng có tư cách nết na. Nhưng nó có biết đâu với kẻ ngã thù cứ gọi là cha, tao thì hay tới lui và chỉ bảo lời hơn lẽ thiệt. Nhưng chuyện của mày 10 mấy năm trường tao chẳng có hở môi, mới hồi xóm mai vì bực mình nên tao nói rõ đầu đuôi. Tao thấy nó nổi xung và tìm thằng cai tổng thân để mà rửa hận. Tao giác đạt mây phen nhưng mà tao xem nó chẳng có bằng lòng. Chuyện này mà đổ bể thì rõ ràng lỗi ấy về tao.
Bác hãy chỉ cho cháu con đường nào đến nơi Phật tử, cháu tìm cho gặp kẻ thù và cũng được gặp gỡ vợ con.
Hoàng, anh đi đâu đó?
Đi lên chùa.
Anh lên chùa thăm cha hả? Anh cho em theo với.
Thôi, đừng có làm rộn, để người ta đi nè.
Coi, sao hôm nay anh lại gắt gỏng với em? Kìa, anh cầm dao, anh định...
Định gì đồ đây sao biết? Không có anh em gì hết á, gian ra không?
Anh Hoàng, em gian anh. Hồi sớm mai em đã lắng nghe câu chuyện của ông Năm nói lại với anh cả rồi. 15 năm trước, cha đã gây nên tội ác, nhưng ngày nay cha là một kẻ tu hành.
Một người như cha thì tôi biết kiếp nào mới thành. Nói vậy ở đời hãy làm ác đi tu là hết tội hả?
Nhưng cha đã ăn năn cải hối, mượn thiền môn ngăn lối bụi hồng. Cải kinh dưa muối nấu xong, tìm nơi am vắng xa vòng thời gian.
Nhưng bổn phận làm con anh phải lo báo đền chữ hiếu, tại vì ai nên cha anh phải chịu cánh lao tù. Đối với cha em anh nặng mối thâm thù, em đừng dội cho rằng đi tu là hết tội, tu là thành Phật thành tiên. Chớ em không nhớ câu chưởng qua quần đắc qua, chưởng đậu quần đắc đậu, thiện ác đau đầu chung hữu báo, cao phi viễn tẩu giả nàng tàn.
Hoàng, em gian anh, đành rằng bổn phận làm con là phải trả thù cha. Nhưng anh không thể trả thù một người đã nuôi dưỡng anh mười mấy năm trời, dạy dỗ anh đều hơn lẽ thiệt. Cha có lỗi là có lỗi với người trên trước, chứ đâu có lỗi gì với đứa con yêu quý như anh. Em khuyên anh hãy nghĩ suy cho kỳ, kẻo mang câu thất kinh với người cha đã biết ngăn năn, nên tìm chốn tu hành. Anh hãy để yên cho cha được rảnh răng để trau dồi kể kinh đạo lý. Đừng khiêu lại đống tro tàn mười mấy năm trời đã nguội lạnh từ lâu.
Thôi, em đừng nói nhiều. Món nợ 15 năm giờ đây anh phải trả, giang ra cho anh đi.
Anh Hoàng, anh Hoàng.
Ôi nay Phật tử nghe chuông chiều mở sớm, mượn cửa thiền xa lánh bụi trần gian. 15 năm giấc mộng kinh hoàng, biết bao thuở khói vương mang dòng nghiệp chưa.
Ông
kìa Hoàng, con lên đây thăm cha đi à?
Thăm ông à? Không, tôi đến đây để thanh toán một món nợ. Ông đừng xưng cha, bởi tôi không phải là con của ông mà.
À, thì ra...
À, không thì ra gì hết á. Ông tưởng ẩn tu trong lớp áo nâu sòng là ông gột rửa được tội tại trời ngày trước hả?
Hoàng, nếu chuyện cũ con đã biết rõ, thì mặc tình con cứ giết cha đi. Nam mô A Di Đà Phật, mong nhờ nơi Đức Phật từ bi, xin giải thoát một linh hồn đau khổ.
Ừ, vậy thì ông hãy coi đi.
Quan hoàng con ơi, hãy ngừng tay nghe lời cha phân tỏ, đừng nhẫn tâm giết hại kẻ tu hành. Nơi đảo con nôn nghe sông vô bên gành, sau những đêm nằm co trong kham lành, cha hằng nghiền ngẫm câu quan gia nghi giải bất nghi kiết. Huống chi người đã hại cho gia đình ta tan nát ngày nay, đã biết ăn năn cải hối nên đã gửi thân dưới bóng Phật đài.
Trời, ông là cha của tôi đây sao?
Phải, cha là Minh mới mãn tù về tìm con đây. Anh Minh,
tôi không ngờ anh còn sống sót trở về đây. Đứng trước mặt anh, tôi không biết lấy lời lẽ nào để bào chữa cái tội tại trời 15 năm về trước. Hôm nay thằng Hoàng con của anh đã trưởng thành, anh thì được trở về xứ sở. Anh hãy giết tôi đi, giết tôi đi để rửa hận cho hả dạ, và để tôi sau khi nhắm mắt hồn mẹ của tôi cũng thơ thới nhẹ nhàng. Nơi đây tôi mới biết câu thiện ác đau đầu chung hữu bao. Năm xưa gieo giống không hiền cho nên hướng quả lụy phiền ngày nay.
Ông, nếu ông muốn nhận tội lỗi của ông thì mời ông quỳ xuống đây nè mà xem tôi đã quán.
Khoan, Hoàng, con ơi, quán trả quán biết bao giờ mới dứt. Mẹ phiền con hãy gạt bỏ mối thù xưa. Anh Minh ơi, 15 năm như một giấc mơ, người năm cũ bây giờ còn gặp mặt.
Kìa bà cũng đến đây nữa à. 15 năm rồi mộng cũ chưa tàn, hương tình đã lạc. Tôi vào trong ngục tôi thì bà được vào đài ra cắt. Tôi làm một tên tù thì bà cũng làm được một bà cai. Bà nhìn tôi, bà có thấy giãn dài hay bà còn tự đắc vì trường đời bà đã thăng vị bà?
Mình hãy mắng nhiếc tôi đi, vì tôi là người yếu hèn nhu nhược. Bởi thương con nên chịu mang tiếng bồi tình. Ông, xin ông nhẹ lời cay đắng với mẹ tôi. Anh Hoàng, anh đừng ngỗ nghịch với cha mà mang lỗi.
Qua con, cha là người có tội. Mấy năm trời sâm hôi, những môi quan khiên còn đeo đẳng đến ngày nay. Anh Minh, Hoàng con, nếu hai người không chịu giết tôi thì tôi tự tử để đền bồi tội ác.
Khoan trời, 3 năm qua cha đã ăn năn hối ngộ, sao cha còn toan làm cho máu đổ chung thiền. Mẹ ơi, xin mẹ hãy vì con mà gạt nỗi ưu phiền. Ông Minh, có lẽ ông cũng sẵn lòng đại lượng mà gỡ dòng nghiệp vi chướng quan khiên. Anh Hoàng ơi, em gian anh, dù sao em với anh cũng là tình nghĩa anh em. Còn cha tuy không sanh nhưng có dưỡng, ngày hôm nay anh mới được ghi nên người.
Chùa tầng tiên điểm ngân nga, nguồn lửa hận lòng cha đã dập tắt. Hoàng con, 15 năm mới trở về nỗi địa, cha rất đổi vui mừng vì được trông thấy mặt con. Vậy con hãy theo cha về quê nỗi nao nương, vui với cảnh ruộng vườn rẫy bay. Còn bà, tình duyên của tôi với bà từ lâu đã chấm dứt, thì nay cũng đừng nhắc lại mà làm cho tôi thêm đau xót ê chề. Hoàng con ơi, cha không thể lấy máu rửa hận, bởi có câu quán thù nên mở không nên buộc. Thiền môn vắng tiếng chuông chùa trần, ai gạt bỏ hận thù từ đây.